Kính thưa quý vị, 3 ngày sau chuyến đi Nga của lãnh đạo Trung Quốc được quảng bá rầm rộ trên truyền thông như một cơ hội thúc đẩy hòa bình cho Ukraine, rốt cuộc Bắc Kinh chưa sắp xếp được cuộc điện thoại của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Zelensky. Kể từ đầu cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Nga, lãnh đạo Trung Quốc chưa một lần đối thoại trực tiếp với Tổng thống Ukraine. Theo nhiều nhà quan sát, vị thế nghiêng hẳn về phía Nga ngày càng cho thấy Bắc Kinh không thể là bên trung gian cho hòa bình.
Một tâm điểm khác của thời sự quốc tế trong tuần qua là chuyến đi khẩn cấp đến Ukraine được giữ bí mật cho đến phút chót của Thủ tướng Nhật Bản đúng vào lúc lãnh đạo Trung Quốc đang có mặt ở Moscow để ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược với chính quyền của quốc gia đang xâm lược Ukraine. Hai lãnh đạo châu Á ở hai bên chiến tuyến của cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại quan hệ sau 10 năm lạnh nhạt. Phong trào phản kháng chống luật cải tổ hưu trí tại Pháp dữ dội hơn sau khi Quốc hội bỏ phiếu về kiến nghị bất tín nhiệm, thiếu 9 phiếu thì đủ lật đổ chính phủ. Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chuyến công du của lãnh đạo tối cao Trung Quốc từ ngày 20 cho đến ngày 22 tháng 3 đã được báo chí nhà nước Trung Quốc quảng bá như một thành công lớn, đặc biệt với việc Bắc Kinh tự tin khẳng định vị thế toàn cầu cùng với người bạn Nga trong thế đối đầu với thế giới phương Tây, đứng đầu là nước Mỹ.
Kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraine mà Bắc Kinh công bố cuối tháng 2 được chính Trung Quốc coi là trọng tâm của chuyến công du. Hai lãnh đạo Trung-Nga đã bàn về bản kế hoạch này ngay vào ngày đầu tiên khi ông Tập Cận Bình đến Moscow. Tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine cũng là một nội dung chính trong thông cáo báo chí của Chủ tịch Trung Quốc tại Moscow trong ngày công du thứ hai.
Nga-Trung nồng ấm là điều đã quá rõ ràng, ẩn số là thái độ của Ukraine. Xét về mặt thế và lực, nhiều điều cho thấy Ukraine có nhiều khả năng phải nhờ cậy đến Trung Quốc. Kể từ đầu cuộc xâm lăng của Nga, Tổng thống Ukraine đã nhiều lần kêu gọi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc để tìm giải pháp. Tuy nhiên, chỉ cho đến giữa tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên có tín hiệu từ phía Trung Quốc cho một cuộc đối thoại Tập Cận Bình Zelensky có thể diễn ra trong hoặc sau thời gian ông Tập Cận Bình công du Nga. Theo báo Mỹ Wall Street Journal, thì một cuộc đối thoại trực tiếp với ông Zelensky nếu diễn ra sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh đóng vai trò người trung gian hòa giải, củng cố uy tín của Bắc Kinh với tư cách là một nhà trung gian đầy uy quyền sau khi đã tạo điều kiện cho một bước đột phá ngoại giao bất ngờ giữa Ả Rập Xê Út và Iran hồi tuần trước. Triển vọng cho hòa bình có thể là có, nhưng nguy cơ cũng sẽ là rất lớn. Đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh có thể sẽ là những nhân nhượng to lớn. Theo chuyên gia chính trị quốc tế Valery Nike, cú điện thoại Tập Cận Bình Zelensky có thể cho phép đặt Bắc Kinh vào vị trí trung tâm với vai trò người kiến tạo hòa bình, cho phép xóa tan đi mọi cáo buộc về thái độ đồng lõa toàn diện của Trung Quốc với Nga. Cũng bị nhìn nhận như có nguy cơ phá vỡ mặt trận đoàn kết của các quốc gia dân chủ toàn cầu.
Chuyến công du Moscow của lãnh đạo Tập Cận Bình dường như đã là thời khắc của sự thật, cho thấy ý nghĩa thực sự của kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc đối với chính quyền Ukraine. Trang CNBC Mỹ có bài phân tích đáng chú ý, nêu bật thái độ ngờ vực cao độ tại Kiev.
Trả lời báo NBC, chuyên gia Oleksandr Musienko, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Pháp lý ở Kiev khẳng định, xin trích, sau chuyến đi Moscow của ông Tập Cận Bình, chúng tôi thấy không cần thiết phải đối thoại với ông ta. Một cuộc đối thoại giữa Tổng thống Zelensky và ông Tập Cận Bình không có ý nghĩa gì vào thời điểm này. Sau khi Trung Quốc và Nga đã quyết định tăng cường quan hệ giữa hai chế độ độc đoán, Trung Quốc đã chọn bên, đó là bên của Nga. Chuyên gia Ukraine nhấn mạnh, kế hoạch của Trung Quốc cũng là một kế hoạch của Nga. Lẽ dĩ nhiên với mục tiêu để ngỏ cánh cửa cho ngoại giao, Tổng thống Ukraine Zelensky và những người thân cận đã tránh mọi chỉ trích công khai về chuyến đi Moscow của ông Tập Cận Bình. Nhưng thái độ của chính quyền Ukraine là rất rõ ràng. Cuộc xâm lăng do Nga gây ra, điều kiện tiên quyết là Nga phải rút quân đội khỏi tất cả các vùng đất chiếm đóng. Phát biểu của giới chức Ukraine nói trên có thể coi là một thông điệp gián tiếp của chính quyền Kiev gửi đến Trung Quốc. Cũng cùng thời điểm với chuyến công du của ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Kishida bất ngờ có chuyến công du Ukraine. Chuyến đi đã được giữ bí mật cho đến phút chót trước khi Thủ tướng Nhật lên tàu hỏa từ Ba Lan sang Kiev. Điều được truyền thông loan tải rộng rãi là chuyến viếng thăm của Thủ tướng Kishida đến thị trấn Bucha, biểu tượng cho các tội ác của quân đội Nga tại Ukraine, và các tuyên bố của Thủ tướng Nhật khẳng định Nhật Bản sát cánh với Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lăng.
Một sự kiện ít được chú ý hơn nhiều là việc Ukraine và Nhật Bản ký kết thỏa thuận nâng cấp hợp tác lên tầm quan hệ đối tác đặc biệt. Trong cam kết hợp tác chung này, hai bên ghi nhận mối quan hệ mật thiết giữa an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và an ninh châu Âu-Đại Tây Dương.
Tuyên bố chung Ukraine-Nhật Bản khẳng định mạnh mẽ chống lại bất cứ nỗ lực dùng sức mạnh thay đổi nguyên trạng nào tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, cổ vũ cho giải pháp hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan và nỗ lực vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, dựa trên cơ sở luật pháp. Việc Ukraine cam kết hợp tác với Nhật Bản vì các mục tiêu như trên cho thấy nếu như Trung Quốc đã chọn bên, chọn đứng về phía kẻ xâm lăng trong cuộc chiến tại Ukraine, thì Ukraine cũng chọn bên, bên bảo vệ tự do, kháng cự lại các thế lực độc đoán, quy mô toàn cầu. Đây là một mặt trận đang hình thành mà cuộc chiến tự vệ của người Ukraine chống xâm lược Nga là phần nổi bật nhất, phần dữ dội nhất. Cam kết hợp tác Ukraine-Nhật Bản nói trên được lãnh đạo hai nước bất ngờ ký kết đúng vào ngày tại Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Nga Putin ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine đã hoàn toàn bị làm lơ. Không chỉ Iran và Ả Rập Xê Út nối lại quan hệ, cục diện địa chính trị ở Trung Cận Đông đang thay đổi mạnh mẽ. Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vốn lạnh nhạt từ 10 năm nay cũng đang nối lại quan hệ ngoại giao. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập. Tại Cairo, lãnh đạo ngoại giao hai bên tuyên bố sẽ nối lại quan hệ ở cấp đại sứ càng sớm càng tốt. Thông tin viên Alexandre Boussianchi tường trình từ Cairo.
Tâm điểm của tranh chấp Cairo-Ankara năm 2013 là việc quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tố cáo một cuộc đảo chính quân sự. Tổng thống Erdogan đã biến Istanbul thành trụ sở của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo lưu vong những người phản đối chế độ của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập thậm chí suýt nữa đụng độ vũ trang ở Libya, nơi Cairo và Ankara ủng hộ các phái phái đối địch nhau. Quan hệ bắt đầu được cải thiện vào năm 2022, hai Tổng thống Erdogan và Sisi đã gặp nhau ở Doha bên lề giải vô địch bóng đá thế giới. Cairo đặt ra hai điều kiện để bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Ankara, đó là vô hiệu hóa tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và các phương tiện truyền thông của tổ chức này phát sóng từ Istanbul và sửa đổi thỏa thuận về tuyến đường phân định khu vực đặc quyền kinh tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Libya đã không tính đến vùng biển của Ai Cập.
Alexandre Boussianchi, Le Caire, RFI.
Phong trào phản kháng chống luật hưu trí tại Pháp gia tăng sau khi chính phủ dùng điều 49.3 của Hiến pháp để áp luật. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội chỉ thiếu có 9 phiếu là đủ lật đổ chính phủ. Phát biểu của Tổng thống Macron hôm 22 tháng 3 đã không xoa dịu được đông đảo người dân. Trong cuộc biểu tình toàn quốc lần thứ 9 vào ngày 23 tháng 3, bạo lực bên lề các cuộc biểu tình gia tăng theo ghi nhận của truyền thông. Rác thải dồn lại ùn đống trên đường phố do nhân viên ngành rác bãi công để phản đối luật hưu trí. Nhiều bãi rác bị đốt ngay trên đường phố bên lề các cuộc biểu tình. Đó là những hình ảnh nổi bật trên truyền thông. Phóng sự của thông tin viên Amélie Beaucourt từ một cuộc tuần hành ở Paris hôm 23 tháng 3.
Une manifestation contre le passage en force du gouvernement contre les déclarations d'Emmanuel Macron.
Đây là một cuộc biểu tình chống lại việc chính phủ áp đặt luật và chống lại các tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron. Joël, một người mới về hưu tham gia vào đoàn biểu tình chiều nay, cho biết bà rất ngạc nhiên về quy mô của phong trào phản kháng. Tôi xin nói là tôi đã đi biểu tình từ khi mới 6 tuổi. Mẹ tôi đưa tôi đi trên xe đẩy. Gia đình tôi là một gia đình tranh đấu. Tôi thấy là Tổng thống Macron đã khiến mọi người nổi giận sau phát biểu hôm qua. Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà nhìn nhận thế nào về diễn biến của phong trào phản kháng hiện nay? Bà Joan đáp, tôi mong muốn là mọi việc diễn biến tích cực, nhưng như bạn thấy, họ kiên quyết chống lại bởi vì ông ta quá kiêu ngạo. Thật là đáng tiếc khi châm lửa vào thuốc súng. Người dân phẫn nộ rồi, như vậy có thể sẽ có leo thang, bạo lực. Thật là đáng tiếc, chúng ta đang đi đến chỗ này đây. Các hành động bạo lực vượt khỏi khuôn khổ chính thức của biểu tình cho các nghiệp đoàn chủ trì có nguy cơ tăng vọt trong những ngày tới. Chuyện đã bắt đầu xảy ra ngay tại một số đoạn mà đoàn biểu tình đi qua, nơi thùng rác bị đốt và các lực lượng an ninh nhiều lần can thiệp. À différents endroits du cortège où les poubelles brûlent et où les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises.